Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao. Chủ biên: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiên Tiến. Ban biên soạn: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiên Tiến. Tiến sĩ Trần Hồng Quang. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Thuận. Thạc sĩ Nguyễn Khánh Duy. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên thể thao có trình độ đại học. Vì thế, môn học, phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao là nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thể dục thể thao. Điều đó đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao kiến thức, giúp cho sinh viên thực hành trong thực tiễn khi nghiên cứu một đề tài khoa học hay thực hiện một bản khóa luận tốt nghiệp có chất lượng cao. Cuốn Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao được tập thể cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, đánh dấu một bước quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của môn học, đồng thời cập nhật các kiến thức phù hợp với xu thế phát triển của khoa học hiện đại trên cơ sở tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn của công tác nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Nội dung của giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao được tập thể biên soạn với thời lượng là 2 tín chỉ, tương đương với 30 tiết học, bao gồm 4 chương. Chương 1, phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Chương 2, đề tài nghiên cứu khoa học. Chương 3, các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học. Chương 4, các phương pháp nghiên cứu khoa học, thực tiễn công tác đào tạo cán bộ. Khoa học kỹ thuật thể dục thể thao trong những năm qua đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Hàng năm nhà trường đào tạo hàng trăm cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án. Do vậy, nghiên cứu khoa học đã trở thành nhu cầu và động lực thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của ngành thể dục thể thao. Cuốn giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn và xuất bản. Vì vậy, mặc dù được tập thể biên soạn tổng hợp tài liệu, thu thập các nguồn thông tin và cập nhật mới, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên soạn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp để lần xuất bản sau chất lượng của giáo trình tiếp tục được cải tiến và nâng cao hơn nữa. Ban biên soạn. Chương 1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Mục tiêu. Nội dung chương này nhằm giúp sinh viên hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học, đối tượng, ý nghĩa và bản chất của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các quy luật phát triển của khoa học cùng các chức năng cơ bản của khoa học. Kỹ năng. Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế hơn ở môn khoa học này, sẵn sàng tiếp cận và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. 1.1. Khái niệm phương pháp luận nghiên cứu khoa học. 4. Ngày nay, khoa học đã trở thành một lĩnh vực hết sức quan trọng và rộng lớn trong đời sống xã hội loài người. Nghiên cứu và khám phá tất cả thế giới tạo ra một hệ thống tri thức và thông tin phong phú đa dạng. Quá trình ứng dụng nhanh chóng, các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đã làm cho năng suất lao động, mức thu nhập của con người tăng cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây. Sự phát triển của khoa học và công nghệ về mặt lý luận và thực tiễn đã mở rộng thêm nhận thức của con người về khoa học. Khoa học cũng được xem xét như một đối tượng nghiên cứu, như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Để nghiên cứu về khoa học, trước hết phải tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học từ xưa đến nay, phân loại và hệ thống hóa các tri thức mà loài người đã sáng tạo ra trong quá trình phát triển lịch sử. Mặt khác, phải xây dựng lý thuyết về cơ chế và phương pháp sáng tạo khoa học, các biện pháp tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học. Như vậy, phương pháp luận nói chung và phương pháp luận nghiên cứu khoa học nói riêng đã ra đời. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là lý thuyết và phương pháp nghiên cứu lý thuyết về con đường nhận thức để khám phá, phát minh sáng tạo về thế giới trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thể dục thể thao. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học có những nhiệm vụ sau đây: làm sáng tỏ bản chất của khoa học và nghiên cứu khoa học, các quy luật phát triển của khoa học ngày nay, tổng kết được các quan điểm chung, cách tiếp cận, đối tượng của nhận thức, xây dựng một hệ thống về phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ thuật nghiên cứu, cách thu nhận thông tin và xử lý thông tin là trọng tâm của phương pháp luận, làm sáng tỏ cơ chế tư duy sáng tạo trong nhận thức của nhà nghiên cứu và kỹ năng thực hành sáng tạo của họ, xác định cấu trúc nội dung của một công trình khoa học, tiến trình nghiên cứu một đề tài khoa học, hướng dẫn phương pháp tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, nâng cao tiềm lực khoa học. Như vậy, phương pháp luận nghiên cứu khoa học là hệ thống lý thuyết về phương pháp nhận thức khoa học, bao gồm cơ chế sáng tạo, quan điểm tiếp cận đối tượng nghiên cứu, logic tiến hành nghiên cứu, cấu trúc nội dung của một công trình nghiên cứu, phương pháp và phương tiện nghiên cứu, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. 4.1.2 Khái niệm về khoa học, kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. 1.2.1 Khái niệm về khoa học. 4. Từ cổ đại đến nay, đồng thời, với tìm tòi quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội, loài người tìm tòi định nghĩa về khoa học, nhưng vẫn chưa thống nhất. Khoa học cũng như văn hóa, loài người rất khó thống nhất khái niệm của chúng. Trong quá trình lịch sử phát triển khoa học được hiểu khác nhau ở các thời kỳ, các trường hợp. Nhưng khái quát lại có hai loại nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nghĩa rộng của khoa học là chỉ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và khoa học tư duy, được lý giải gồm 4 điểm chủ yếu. Lý luận nhận thức chứng thực. Từ kết quả của nhận thức, có thể thấy khoa học là một loại nhận thức chứng thực được hệ thống hóa. Lý luận tiến hóa của nhận thức. Nhìn nhận thức từ quá trình nhận thức. Khoa học là quá trình không ngừng tìm tòi, tích lũy tri thức của loài người để nhận ra quy luật. Lý luận phản ánh. Nhìn từ kết quả của quá trình thực hiện, khoa học là sự nhận thức hoặc phản ánh quy luật và sự vật khách quan của loài người. Lý luận hiện tượng văn hóa. Từ bối cảnh rộng của văn hóa, khoa học là một hiện tượng văn hóa. Nghĩa hẹp của khoa học là chỉ khoa học tự nhiên, được lý giải gồm 4 điểm chủ yếu sau. Lý luận hệ thống tri thức. Từ thế kỷ 19 trở lại đây, quan niệm truyền thống cho rằng khoa học là sự tổng hòa tri thức chỉnh lý theo nguyên tắc lý luận nhất định, là loại tri thức có hệ thống hoàn chỉnh. Bản chất đặc trưng là tính hệ thống và tính chứng thực. Lý luận hoạt động tìm kiếm, khoa học về bản chất là một loại hoạt động tìm kiếm, là quá trình nhận thức và sáng tạo. Tri thức không phải là khoa học, mà là sản phẩm của khoa học. Lý luận công cụ, khoa học là loại công cụ có phương pháp lý luận, phương pháp tư duy dùng để tìm kiếm bí mật của tự nhiên. Lý luận niềm tin. Khoa học là hoạt động nghiên cứu được tiến hành bởi niềm tin, được công nhận bởi các thành viên của cộng đồng khoa học. 1.2.2 Khái niệm về kỹ thuật. Kỹ thuật là một khái niệm lịch sử. Thoạt đầu, kỹ thuật là phương pháp thao tác và kỹ năng, kỹ xảo của người lao động. Từ đầu thế kỷ 17, người ta kết hợp TES với Logos, hình thành technology, kỹ thuật công nghệ, mô tả kỹ nghệ và sự ứng dụng kỹ xảo. Có thể tổng hợp khái quát, kỹ thuật và sự tổng hòa của các loại vật chất, tinh thần và phương pháp thông tin thu được thực tiễn cải tạo tự nhiên và biến đổi xã hội nhờ sự chỉ đạo của lý luận khoa học, bao gồm hệ thống các loại công cụ lao động, phương pháp, thiết bị, công nghệ, thông tin và quy tắc. Khoa học và kỹ thuật là hệ thống biến chứng thống nhất. Trong khoa học có kỹ thuật sản sinh ra khoa học. 1.2.3 Khái niệm nghiên cứu khoa học. 4. Nghiên cứu viết bằng tiếng Anh là research. Tiếp đầu chữ re có nghĩa là tìm kiếm, tìm tòi, liên kết lại, các nghĩa là tìm tòi lặp lại. Những năm gần đây, người ta đưa khái niệm nghiên cứu là điều tra và khảo sát nghiêm túc, đặc biệt là tiến hành điều tra hoặc thực nghiệm để phát triển và giải thích một hiện tượng. Tiến hành tu chỉnh về lý luận hoặc nguyên tắc đối với hiện tượng mới tiếp thu, hoặc đưa lý luận và các nguyên tắc tu chỉnh để vận dụng vào thực tiễn. Nhà phương pháp luận nổi tiếng người Mỹ, Diodorus, đưa ra khái niệm, nghiên cứu là thu được hệ thống phương pháp mới có tri thức đáng tin cậy, theo phương pháp luận khoa học mới phát triển, thế giới quen dùng nghiên cứu và phát triển, Research and Development, tức R&D, để biểu thị khái niệm nghiên cứu khoa học. Còn người Nhật lại được tiếp dùng từ nghiên cứu phát triển, CD, để biểu thị nghiên cứu khoa học, khái niệm nghiên cứu khoa học. Thời kỳ đầu do hai bộ phận hợp thành, bộ phận chính là công tác tìm tòi, bộ phận kèm theo là tri thức, ứng dụng sáng tạo. Tổng hợp nghiên cứu khoa học, Scientific Research là hoạt động tìm tòi của con người để sáng tạo tri thức, tu chỉnh tri thức và khai phá tri thức nhờ vận dụng các loại phương pháp khoa học tuân theo trình tự xác định. Những khái niệm về nghiên cứu và nghiên cứu khoa học đều chú ý đề cập đến hai vấn đề phát hiện và chứng thực. Discover and verify. Nghiên cứu khoa học thể dục thể thao thường phân theo các loại sau đây: nghiên cứu cơ sở, basic research, nghiên cứu ứng dụng, applied research, nghiên cứu phát triển khai mở rộng, generalizability research. Theo Prior thì khoa học được hiểu là hệ thống những tri thức về mọi quy luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên xã hội, tư duy, theo quan điểm triết học Marx. Khoa học được hiểu là một ý thức xã hội tồn tại độc lập tương đối với các hình thái ý thức xã hội khác. Khoa học phân biệt với các hình thái ý thức xã hội khác ở đối tượng và hình thức phản ánh và mang một chức năng xã hội riêng biệt. Đây là một nhận thức có ý nghĩa quan trọng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong việc xử lý mối quan hệ phức tạp giữa khoa học với hình thái ý thức xã hội khác nhau. Khoa học là một khái niệm nội hàm phức tạp. Tùy theo mục đích nghiên cứu và cách tiếp cận, ta có thể phân tích ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ở mức độ chung nhất, khoa học được hiểu như sau. 1.2.4. Khoa học là một hình thái ý thức xã hội. 3. Dưới góc độ xã hội thì khoa học được hiểu là một hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát triển quy luật của sự vật và hiện tượng và vận dụng các quy luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý, các giải pháp tác động và các sự vật hoặc hiện tượng nhằm biến đổi trạng thái của chúng. Toàn bộ cuộc sống của xã hội loài người bao gồm hai lĩnh vực vật chất, tồn tại xã hội, và lĩnh vực tinh thần, ý thức xã hội. Tồn tại xã hội là tất cả những gì đang diễn biến xung quanh chúng ta. Ý thức xã hội là kết quả sự phản ánh tồn tại xã hội và bộ não con người. Ý thức xã hội được phản ánh bằng nhiều hình thái khác nhau như tôn giáo, đạo đức, nghệ thuật, chính trị, khoa học. Sự khác nhau giữa các hình thái ý thức xã hội được quy định bởi mục đích, tính chất và phương thức phản ánh. Thế giới là đối tượng nhiều nhất của sự nhận thức và cũng là nguồn gốc duy nhất đem lại nội dung cho sự nhận thức. Các hình thái ý thức xã hội là những hình thức khác nhau của sự phản ánh về một thế giới thống nhất. Tôn giáo là hình thành ý thức xã hội phản ánh lòng tin không có căn cứ của con người trước lực lượng siêu tự nhiên mà bản thân con người không hiểu nổi, không giải thích được nó, và từ đó thần thánh hóa các sức mạnh tự nhiên đó. Tôn giáo làm con người lệ thuộc vào thiên nhiên, trở thành nhỏ bé trước sức mạnh của thiên nhiên. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội phản ánh các quan niệm về cái thiện, cái ác trong các mối quan hệ xã hội, về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong cuộc sống cộng đồng, và được biểu hiện bằng những quy tắc, chuẩn mực cụ thể. Đạo đức đưa xã hội loài người tới cuộc sống văn minh. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội phản ánh các hiện tượng thẩm mỹ của thế giới, hiện thực thông qua những rung cảm thẩm mỹ cá nhân. Nghệ thuật là quá trình chủ thể hóa đối tượng thẩm mỹ và khách thể hóa tình cảm thẩm mỹ. Nghệ thuật có các chức năng nhận thức, chức năng giáo dục và chức năng giải trí và có vai trò to lớn trong đời sống nhân loại. Chính trị là hình thái ý thức xã hội phản ánh các mối quan hệ kinh tế, xã hội, vị trí và quyền lợi của các giai cấp, của các quốc gia xung quanh vấn đề lợi ích. Trước hết về lợi ích kinh tế, chính trị thể hiện trong cuộc đấu tranh giữa các giai cấp để thiết lập trật tự xã hội và cuộc đấu tranh giữa các quốc gia để xác lập chủ quyền dân tộc, trong quản lý và bảo vệ đất nước. Khoa học là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hiện thực khách quan, tạo ra hệ thống chân lý về thế giới. Hệ thống chân lý này được diễn đạt bằng các khái niệm, phạm trù, trừu tượng. Khoa học không những hướng vào giải thích thế giới, mà còn nhằm cải tạo thế giới. Khoa học làm cho con người mạnh mẽ trước thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ trong cuộc sống của mình. Thực tiễn cuộc sống không những là nguồn gốc, tiêu chuẩn của các nhận thức mà còn là nhân tố kích thích sự phát triển của khoa học. Khoa học không có giới hạn trong sự phát triển, vì tư duy con người không có giới hạn trong nhận thức. Khoa học không ngừng tiếp cận chân lý, luôn tìm cách khám phá thế giới một cách toàn diện, sâu sắc và tạo ra hệ thống tri thức ngày càng chính xác, phong phú và đầy đủ hơn. Vì vậy, khoa học luôn luôn phát triển và hoàn thiện cùng với sự phát triển của khả năng nhận thức của con người và trình độ phát triển của lịch sử xã hội. 1.2.5. Khoa học là hệ thống tri thức về thế giới khách quan. 3. Quá trình nhận thức của con người được thực hiện với nhiều trình độ, bằng các phương thức khác nhau và tạo ra hai hệ thống tri thức về thế giới. 1.2.5.1. Tri thức thông thường. Trong cuộc sống con người tiếp xúc với thiên nhiên, với xã hội, phải giải quyết những công việc thực tế hàng ngày bằng các giác quan con người, tri giác, cảm nhận về bản thân, về thế giới và xã hội xung quanh, mà từ đó có kinh nghiệm sống, những hiểu biết về mọi mặt, đó chính là tri thức thông thường. Tri thức thông thường được con người sử dụng, trao đổi với nhau, truyền đạt cho nhau, mỗi ngày chúng được bổ sung, được hoàn thiện. Tính xã hội được xác lập và trở thành tri thức dân gian. Tri thức thông thường có ý nghĩa thực tiễn to lớn, giúp nhiều lợi ích cho cuộc sống hàng ngày của con người. 1.2.5.2 Tri thức khoa học. Sự phát triển của lao động sản xuất và hoạt động là nguyên nhân khiến con người phải đi sâu nghiên cứu đầy đủ hơn về thế giới và tìm hiểu khả năng nhận thức của chính mình để tạo ra công cụ sản xuất. Con người phải tìm tòi, nghiên cứu các loại vật liệu khác nhau. Để trồng trọt, con người phải nghiên cứu đất đai, cây trồng và thời tiết. Những hiểu biết lúc đầu còn ít ỏi, về sau tăng dần, trở thành một hệ thống tri thức vững chắc. Như vậy, tri thức khoa học là kết quả của quá trình nhận thức có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp và phương tiện đặc biệt do đội ngũ các nhà khoa học thực hiện. Tri thức khoa học là hệ thống tri thức khái quát về các sự vật, hiện tượng của thế giới và về quy luật vận động của chúng. Đây là hệ thống tri thức được xác lập trên căn cứ xác đáng, có thể kiểm tra được và có tính ứng dụng. Tri thức khoa học và tri thức thông thường tuy khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tri thức khoa học có thể xuất phát từ tri thức thông thường, theo gợi ý của những hiểu biết thông thường để tiến hành những nghiên cứu một cách sâu sắc. Tuy nhiên, tri thức khoa học không phải là tri thức thông thường được hệ thống hóa lại hay những tri thức thông thường được hoàn thiện. Tri thức khoa học là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể đồng tình với định nghĩa sau đây. Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, về xã hội và tư duy, về những quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống tri thức này được hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Đại Bách Khoa Toàn Thư Liên Xô, 19, trang 241, bản tiếng Nga. Đối tượng của khoa học là những hình thức tồn tại khác nhau của vật chất đang chuyển động và cả những hình thức phản ánh chúng vào ý thức con người. Nói cách khác, đối tượng của khoa học là thế giới khách quan và cả những phương pháp nhận thức thế giới. Nội dung của khoa học bao gồm những tài liệu về thế giới do quan sát, điều tra, thí nghiệm mà có. Những nguyên lý được rút ra dựa trên những sự kiện đã được thực nghiệm, chứng minh. Những quy luật, học thuyết được khái quát bằng tư duy lý luận. Những phương pháp nhận thức sáng tạo khoa học. Những quy trình vận dụng lý thuyết khoa học vào sản xuất và đời sống xã hội. Khoa học là một hoạt động xã hội đặc biệt. Khoa học là một loại hình hoạt động có mục đích khám phá bản chất và các quy luật vận động của thế giới để ứng dụng chúng vào trong sản xuất và đời sống xã hội. Về thực chất, ở góc độ này, khoa học được hiểu là hoạt động nghiên cứu khoa học, là quá trình phát minh sáng tạo ra tri thức mới cho nhân loại. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đang xen vào tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội như lĩnh vực chuyên môn nào cũng cần có nghiên cứu khoa học, đến được nghiên cứu triệt để và sâu sắc, để phát triển và tiến bộ. Với tư cách là một hoạt động xã hội đặc biệt, luôn hướng vào việc tìm kiếm những điều chưa biết, là một loại lao động gian khổ, nhiều rủi ro. Khoa học luôn định hướng tới những mục tiêu sau: phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới, dựa vào quy luật nhận biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình, tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro, sáng tạo sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân, con người và xã hội. Vì vậy, khoa học có ý nghĩa xã hội, từ sản xuất xã hội mà hình thành, gắn với xã hội, phục vụ cho xã hội, cải tạo xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Không có một hình thái ý thức xã hội nào có thể sánh được với khoa học, nên khoa học chính là một hoạt động xã hội đặc biệt. 1. Sự phát triển của khoa học. Sự phát triển của khoa học gắn liền với lịch sử phát triển của xã hội loài người. Khoa học ra đời khi xã hội đạt tới trình độ phát triển nhất định, và gắn liền với sự phát triển nhất định và gắn liền với sự xuất hiện của những nhân vật có năng lực trí tuệ đặc biệt. Ở thời cổ đại, khi mới hình thành, khoa học là một thể thống nhất, chưa bị phân chia, mọi lĩnh vực tri thức đều tập trung trong triết học. Người đặt nền móng cho khoa học cổ đại chính là Aristotle, 381-270 trước công nguyên. Mọi tri thức khoa học và triết học thời đó đều tìm thấy trong các tác phẩm của ông. Triết học phát triển cùng với cuộc đấu tranh của hai trào lưu duy vật và duy tâm. Thời Trung Cổ, kéo dài hàng nghìn năm, chủ nghĩa duy tâm thống trị xã hội, giáo hội bóp nghẹt mọi tư tưởng khoa học, làm cho khoa học tiến lên hết sức chậm chạp. Tuy nhiên, do nhu cầu của thực tiễn xã hội thúc đẩy, tri thức khoa học vẫn được bổ sung, khoa học vẫn tiếp tục phát triển, dù là chậm. Thế kỷ 15, 18, thời kỳ phục hưng, trong khuôn khổ chế độ phong kiến xuất hiện nhiều mầm móng của chế độ tư bản, bắt đầu xuất hiện quá trình đô thị hóa, công nông nghiệp, phát triển thương nghiệp, hàng hải, dần mở ra cho khoa học những triển vọng mới. Thế kỷ 18, 19 là thời kỳ phát triển tư bản công nghiệp, phong trào đô thị hóa, công nghiệp hóa, phát triển quy mô lớn, nảy sinh những nhu cầu lớn về lương thực, thực phẩm, dẫn tới sự phát triển của nông học, thực vật học, sự cần thiết sản xuất phân bón, thuốc nhuộm, đặt ra hàng loạt vấn đề cho hóa học. Theo anh Hen, thời kỳ này có ba phát minh vĩ đại, đó là định luật bảo toàn và biến hóa năng lượng của Schumacher và Jay Duller, thuyết tế bào của P. Georgiantinov và F. Bourakier, thuyết tiến hóa của S. Darwin đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của khoa học. Chủ nghĩa Marx ra đời là một tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật phát triển của cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Như một đặc điểm nổi bật nhất của thời kỳ này, chủ nghĩa Marx là sự thống nhất giữa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là thời kỳ mới trong nền lịch sử phát triển khoa học, phép duy vật biện chứng thâm nhập vào mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Khoa học tự nhiên bắt đầu được nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm với những thủ đoạn kỹ thuật tinh vi. Khoa học phân hóa mạnh thành các ngành, các lĩnh vực, các bộ môn riêng. Chúng nghiên cứu rất sâu và rất đa dạng. Đồng thời, các ngành khoa học lại thâm nhập vào nhau, tạo thành các khoa học trung gian, liên ngành. Ở thế kỷ 20, khoa học phát triển như vũ bão, lượng thông tin tăng nhanh với tốc độ lớn, phạm vi rộng. Đây là thời kỳ phát triển nhanh chóng nhất của khoa học trong lịch sử phân loại. Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tác động vào mọi mặt của đời sống xã hội. 1.2.6 Nghiên cứu khoa học. 1.2.6.1 Khái niệm nghiên cứu khoa học. 1. Nghiên cứu khoa học nói cho cùng là nhằm thỏa mãn về nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới. Nó có đặc điểm sau: khám phá những thuộc tính cơ bản của sự vật hoặc hiện tượng, sau đây gọi chung là sự vật. Phát hiện quy luật vận động của sự vật. Vận dụng quy luật để sáng tạo, giải pháp, tác động vào sự vật. 1.2.6.2 Chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học. 5. Khám phá bản chất các hiện tượng của thế giới khách quan, giải thích nguồn gốc phát sinh, phát hiện ra các quy luật vận động và phát triển của các hiện tượng ấy. Hệ thống hóa các tri thức đã khám phá tạo thành các lý thuyết, học thuyết khoa học, nghiên cứu ứng dụng thành quả sáng tạo khoa học để cải tạo thực tiễn. A. Chức năng mô tả. Mô tả sự vật hiện tượng là sự trình bày bằng ngôn ngữ chung nhất của sự vật về cấu trúc, trạng thái, sự vận động của sự vật, hiện tượng, giúp cho con người nhận diện được chúng. Nhờ nghiên cứu khoa học mà sự vật được mô tả một cách chuẩn xác, phù hợp quy luật như nó tồn tại. Mục đích của mô tả là đưa ra hệ thống tri thức về sự vật, giúp cho con người. Một công cụ nhận dạng thế giới, phân biệt được sự khác biệt về bản chất giữa một sự vật này với một sự vật khác. Sự mô tả bao gồm mô tả định tính và mô tả định lượng. Mô tả định tính nhằm chỉ rõ các đặc trưng về chất của sự vật, ví dụ trái đất và kim tinh. Quay xung quanh mặt trời theo một quỹ đạo bầu dục. Quay theo quỹ đạo bầu dục là một đặc trưng về bản chất của hai hành tinh trái đất và kim tinh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mô tả dựa trên những tiêu chí định tính trên đây, thì người ta chỉ thể phân biệt được trái đất và kim tinh. Vì vậy, sự mô tả định tính phải được bổ sung bằng các tiêu chí định lượng. Mô tả định lượng nhằm chỉ rõ các đặc trưng về lượng của sự vật. Trong ví dụ trên, người ta biết được một trong những đặc trưng về lượng là chu kỳ quay của trái đất xung quanh mặt trời là 365.24 ngày đêm, còn chu kỳ quay của kim tinh xung quanh mặt trời là 224.7 ngày đêm. B. Chức năng giải thích. Giải thích một sự vật hay hiện tượng là sự làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến sự hình thành và quy luật chi phối quá trình vận động của sự vật hay hiện tượng. Mục đích của giải thích là đưa ra những thông tin về thuộc tính, bản chất của sự vật để có thể nhận dạng không chỉ những biểu hiện bên ngoài mà còn cả những thuộc tính bên trong của sự vật. Nội dung của giải thích có thể bao gồm giải thích nguồn gốc, giải thích quan hệ giữa các yếu tố cấu thành sự vật, giải thích tác nhân gây ra sự vận động của sự vật, giải thích hậu quả của các tác động vào sự vật và giải thích quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. Thực hiện chức năng giải thích, khoa học đã nâng tầm từ chức năng mô tả đơn giản các sự vật tới chức năng phát hiện quy luật vận động của sự vật, trở thành công cụ nhận thức các quy luật bản chất của thế giới. C. Chức năng dự báo. Dự báo tiên đoán là sự nhìn trước quá trình hình thành, phát triển xu thế vận động và biểu hiện bên ngoài của sự vật, hiện tượng trong tương lai. Sự tiên đoán dự báo đúng xu hướng phát triển trong tương lai của các hiện tượng. Sự vật có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ nghiên cứu khoa học mà con người ta có thể dự báo với độ chính xác cao các hiện tượng trong tự nhiên và xã hội như dự báo thời tiết, các hiện tượng thiên văn, sự phát triển của các lĩnh vực, các ngành kinh tế, khoa học công nghệ, các biến cố chính trị, xã hội. Giải thích và dự báo là các giai đoạn của quá trình nhận thức, giải thích tìm nguyên nhân, quy luật chi phối sự hình thành, tồn tại của sự vật, hiện tượng, và đó cũng là cơ sở của sự dự báo, tiên đoán. Dự báo có thể là những dự báo có tính phổ quát cho một tương lai xa như dự báo của Keynes về sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, các dự báo thiên văn học, các dự báo kinh tế xã hội, sự phát triển của các ngành khoa học. Dự báo cũng có thể là những dự báo kết quả của những hoạt động cụ thể trong một tương lai gần như dự báo thành tích chạy 100m, thành tích nhảy xa dựa trên thành tích chạy 30m. D. Chức năng sáng tạo. Sáng tạo là làm ra những cái mới chưa tồn tại. Đó có thể là những giải pháp trong kỹ thuật, những nguyên lý công nghệ mới, vật liệu mới, sản phẩm mới, một phương pháp mới về khai thác và chế biến năng lượng. Và đó cũng có thể là những giải pháp có tính tác nghiệp trong hoạt động xã hội như kinh doanh, tiếp thị, dạy học, huấn luyện thể dục thể thao. Cái mới được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là kể cả việc tạo ra cái mới trên nền cái cũ, cải biên, cải tiến, ứng dụng sáng tạo. Thí dụ như, cải biên, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, huấn luyện, ứng dụng sáng tạo chương trình, phương pháp giảng dạy, huấn luyện mới, nghiên cứu các biện pháp, phương pháp huấn luyện mới. Xét cho cùng, phần lớn sự sáng tạo ra cái mới đều là sự kế thừa của những cái đã có, là sự phối hợp mới của những yếu tố cũ. Hoạt động sáng tạo là sự vén mở, lựa chọn, sắp xếp lại, phối hợp, tổng hợp những sự việc, năng lực, kỹ năng sẵn có. A. Koestler.